Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổi hôm nay, Kiều Thu xin gửi đến quý vị câu chuyện về bưởi. Bưởi, có người còn gọi là bồng. Tên khoa học là Citrus maxima hoặc là Citrus grandi, là một loại quả thuộc họ cam chanh, thường có màu xanh lục cho tới màu vàng khi chín. Bưởi có múi dày, tép xốp, có vị ngọt hoặc chua, tùy loại. Và thưa quý vị, bưởi có nhiều kích thước, tùy giống, chẳng hạn như bưởi đoan hùng thì có đường kính khoảng 15 cm, trong khi bưởi năm roi, bưởi tân triều ở Biên Hòa và có nhiều loại bưởi khác mà quý vị thường gặp ở Việt Nam hoặc ở Thái Lan thì có đường kính khoảng từ 18 đến 20 cm. Bưởi ở Á Đông là loại cây to, cao từ 10 cho đến 15 mét, thân thì có màu vàng nhạt, ở những kẽ nứt của thân đôi khi có chảy ra những cái loại nhựa. Cành bưởi có gai dài nhọn, lá bưởi có hình trứng dài từ 10 đến 12 cm, rộng từ 4 đến 5 cm. Hoa bưởi mọc thành chùm, có từ 6 đến 10 bông. Khi ra quả thì quả có hình cầu to, vỏ dày, màu sắc thay đổi tùy theo giống. Những thành phần dinh dưỡng của bưởi thì bưởi cung cấp một nguồn vitamin C rất dồi dào, có cái chất xơ. Bưởi đồng thời có chứa chất chống oxy hóa rất có lợi là lycopene. Có nhiều cái công trình nghiên cứu để chứng minh rằng bưởi có thể giúp hạ thấp lượng cholesterol và hạt bưởi có chứa các chất chống oxy hóa. Hạt bưởi cũng có khả năng chống lại những cái vi khuẩn và nấm. Bưởi có tính thanh nhiệt và có chứa nhiều thành phần rất có lợi cho sức khỏe của con người. Bưởi chứa một cái lượng đường tự nhiên rất lớn, ngoài ra còn có calcium và phosphoric. Bưởi cũng chứa một lượng lớn vitamin E và beta-carotene, là một chất chống oxy hóa, giúp cho mắt khỏe và sáng hơn. Người ta tin rằng bưởi cũng có thể giúp để điều trị bệnh cúm, và còn được dùng để giúp làm hạ cái nhiệt độ của những người đang bị sốt. Trong bưởi có chứa chất quinin, rất hữu ích trong việc điều trị bệnh sốt rét và chứng cảm lạnh. Đặc biệt, còn có khả năng làm giảm sự căng thẳng và mệt mỏi. Có những vị bác sĩ đã khuyên là chỉ cần uống một ly nước bưởi pha với nước chanh vắt thì quý vị sẽ thấy khỏe ngay. Quan trọng hơn hết là các nhà khoa học đã chứng minh rằng bưởi có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, vì nó chứa một lượng lycopene rất lớn. Người ta còn tìm thấy trong bưởi có chứa axit phenolic. Chất này có thể ngăn chặn một số bệnh ung thư chết người và các bệnh mãn tính khác như là bệnh viêm khớp. Từ những cái dấu hiệu khả quan nêu trên thì những chuyên gia, những nhà khoa học đã bắt tay vào những cái công trình nghiên cứu nhằm mục đích điều chế ra các loại thuốc mà được lấy những cái chất chính từ bưởi để giúp ngăn ngừa bệnh tim. Như tất cả chúng ta đều biết, bưởi được dùng để ăn, nhưng mà bưởi còn có nhiều những cái công dụng phụ khác, ví dụ như là lá bưởi, người ta dùng nấu với các lá thơm khác để xông, để giúp chữa cảm cúm nhức đầu. Cái vỏ của quả bưởi được dùng để chữa cho những người ăn không tiêu, bị đau bụng, bị ho. Cái hạt bưởi, người ta có thể lấy cái chất pectin để làm thuốc cầm máu. Cái dịch ép từ muối bưởi, người ta còn dùng để làm thuốc cho những người thiếu vitamin C. và cái nguồn tin được nhiều người theo dõi là những người đang ăn uống kiêng cữ, bưởi có khả năng đốt cháy các chất béo và những calori dư thừa. Bưởi là loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu đời. Bưởi thuộc họ cam. Trong danh từ Hán Việt, bưởi gọi là trục. Bình thường, bưởi ở Việt Nam cao khoảng 5-6 mét, nhưng cũng có những cây cao đến 10 mét. Tán bưởi rất rộng, lá, hoa và vỏ quả bưởi đều chứa cái tinh dầu với thành phần chủ yếu gồm có dipentin, linalola, citrala và este. Người ta nấu lá bưởi để xông và để giải cảm. Vỏ quả bưởi dùng để chữa ho, đau bụng và chứng ăn uống không tiêu. Hạt của quả bưởi thì đốt cháy thành than, tán ra bột, rồi bôi ngoài da để trị bệnh ghẻ chóc đầu trẻ em, rất công hiệu. Riêng hoa bưởi thì tuyệt vời cả sắc lẫn hương. Bông hoa bưởi trắng muốt, những làn da trắng mịn của giai nhân thường được ví von rằng trắng như bông bưởi. Hương hoa bưởi thơm dịu và rất lạ. Nếu quý vị đã từng ngửi qua hoa bưởi một lần, chắc chẳng bao giờ quên. Nhiều thiếu nữ ngày xưa đã từng tắm gội bằng nước pha hoa bưởi vì cái làn hương thanh khiết mà quyến rũ đó. Người ta cũng chiên cất hoa bưởi, thêm vào một ít dược thảo khác để làm những cái chất thơm cho vào trong thực phẩm. Ngoài ra, các ngành công nghiệp hóa chất, người ta tìm cách chiết cái tinh dầu của bông bưởi để sản xuất mỹ phẩm, sản xuất nước hoa, v.v. Có những sách thuốc viết rằng dịch quả bưởi có tính khai vị và bổ dưỡng, lợi tiêu hóa, lọc máu, dẫn lưu mật và thận, làm mát và chống xuất huyết. Được chỉ định dùng trong trường hợp chán ăn, mệt mỏi, khó tiêu, ngộ độc, đa huyết, tạng thấp khớp, ít nước tiểu, suy mật, giòn mau mạch, chứng sốt và bệnh phổi. Tóm lại, bưởi không chỉ là thức ăn mà còn có những công dụng để phòng bệnh, chữa bệnh và còn được dùng trong cái kỹ nghệ chế biến mỹ phẩm làm đẹp. Nói đến bưởi thì có nhiều loại. Khắp nước ta, từ Bắc vô Nam, hầu như ở đâu cũng trồng được bưởi. Tuy nhiên, mỗi địa phương lại có những cái điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu, cái cách sản xuất riêng. Cho nên qua cái kinh nghiệm lâu đời truyền lại, thì người dân tại mỗi nơi chọn giống, chọn đất và cái cách gieo hạt, ươm mầm, châm cành để cho nó phù hợp. Do đó, cùng là bưởi, nhưng mỗi vùng, mỗi miền lại cho những cái quả có những cái hương vị, màu sắc và phẩm chất khác nhau. Những vùng nổi tiếng ở nước ta cho những cái giống bưởi đặc biệt ngon như bưởi Đoan Hùng, bưởi Trăm Roi, bưởi Đường Hương Sơn, bưởi Đào Phúc Trạch, bưởi Ổi Tân Triều, v.v. Tại miền Bắc, Đoan Hùng là một huyện trung du ở phía bắc tỉnh Phú Thọ, huyện lỵ đặt tại Thọ Sơn, cách thành phố Việt Trì khoảng 60 km. Bưởi Đoan Hùng được người dân miền Bắc ưa thích là nhờ quả tròn trịa, múi dày, ngọt và mọng nước. Thật ra, bưởi ngon nhất ở đất Đoan Hùng phải là bưởi Chi Đám, là một cái giống bưởi đặc biệt trồng ở xã Chi Đám, là một trong 27 xã của huyện Đoan Hùng, mà câu tục ngữ đã truyền từ lâu đời, bưởi Chi Đám, Trám Phú Hộ. Bưởi Vinh cũng rất nổi tiếng. Bưởi Vinh có quả to, có cái núm ở trên đầu, ít nước hơn nhưng rất ngọt. Tới mùa, bưởi bày bán rất nhiều ở Vinh, Nghệ An. Thực ra, đây là giống bưởi đường Hương Sơn được trồng dọc bờ sông Ngàn Sâu thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Khi nói đến Hà Tĩnh, thì bưởi ngon nhất, nổi tiếng lẫy lừng tại đây là bưởi đào Phúc Trạch. Gọi là bưởi đào vì tép bưởi hồng tươi, không trắng, không vàng như những giống bưởi khác. Giống bưởi đào đem trồng ở các nơi khác thì rất chua, còn trồng ở xã Phúc Trạch thuộc huyện Hương Khê thì lại ngọt thanh, càng ăn càng thích. Có một cái giống bưởi đỏ cả vỏ lẫn ruột, người ta gọi là bưởi gất Nam Định. Bưởi gất được dùng để bày mâm ngũ quả ngày Tết cho đẹp, chứ người ta không có chuộng lắm vì nó rất chua. Vào đến miền Trung, bưởi Thanh Trà ở Nguyệt Biều, Huế là một giống bưởi được xếp vào hạng ngon nhất từng được dùng như những phẩm vật để tiến vua. Sách Đại Nam Nhất Thúc Chí của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn đã trân trọng ghi nhận về bưởi Thanh Trà xứ Huế là giống quả bưởi ngọt, thơm, phơi khô lại càng thêm ngọt, là loại quả có giai vị. Và sách Đại Nam Nhất Thống Chí cũng cho biết là Thừa Thiên thuở trước còn có mấy giống bưởi khác nhau như bưởi tàu muối đỏ, vị chua, có tên là đậu trục. Bưởi trắng có vị ngọt còn được gọi là hồ cam hoặc châu loan. Bưởi xanh tức là thanh trục. Nhưng ngon nhất, đẹp nhất phải là Thanh Trà ở Nguyệt Biều. Nguyệt Biều là ngôi làng ở ngoại ô, nằm bên hữu ngạn dòng sông Hương, nay thuộc xã Thủy Biều. Đây là vùng đất chuyên cung cấp rau quả cho thành phố Huế. Điều đặc biệt là chỉ có làng Nguyệt Biều trồng thanh trà mới được phẩm chất như ý. Nếu quý vị đem giống cây này sang trồng ở những vùng lân cận, thì những quả bưởi bị chua, bị the, dù là cách chăm sóc không có gì thay đổi. Vì thanh trà chỉ thích hợp với điều kiện thủy thổ ở Nguyệt Biều. Cho nên những người dân làng Nguyệt Biều rất tự hào về giống bưởi quý này. Về phân loại thực vật học, thanh trà cũng mang tên Latin như nhiều giống bưởi khác là Citrus decumanamur. Mời quý vị đi vào miền Nam. Miền Nam đất Đồng Nai mới là thủ phủ của bưởi. Bưởi Biên Hòa từ lâu đã lừng danh với nhiều giống bưởi được trồng trên mảnh đất trù mật thuộc miền Đông Nam phần này. Bưởi da láng, bưởi da cóc, bưởi đường, bưởi mật, bưởi điều, bưởi gò, bưởi dây, rất nhiều loại bưởi được trồng ở Biên Hòa. Nếu quý vị đi ra Biên Hòa, ra ngoại ô thành phố Biên Hòa, và đi đến các huyện Long Thành, Nhân Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, dọc theo quốc lộ 51 xuôi ra Vũng Tàu, quý vị sẽ thấy nhiều liều quán bán toàn là bưởi. Bưởi xếp chồng lên cao như những hình kim tự tháp. Và ngộ nghĩnh hơn cả là những cái sâu bưởi treo toàn ten nơi những thân cây bên vệ đường, thay cho lời mời chào. Quý vị bước vào những vườn bưởi ngát xanh ở Phú Hội, Phú Thạnh, Phước, Nhân Trạch hoặc ở Bình Lâm, Bình Sơn, Lộc An ở Long Thành. Giữa trưa nắng cháy, quý vị sẽ thấy dịu mát nhờ những tàn lá tỏa bóng râm. Mùi hương hoa bưởi thơm lừng khiến cho quý vị có cảm giác lâng lâng, khỏe khoắn ra. Nhiều giống bưởi xen cành cho nên hoa quả thay phiên nhau nở rộ trên cành. Có những cây trái từng chùm triểu nặng sát đất. Mời quý vị đi ngược lên huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chính cái ấp Tân Triều, Tân Bình ở đây mới thật sự là nơi phát sinh những loại bưởi biên hòa nổi tiếng lừng lẫy. Tân Triều trồng rất nhiều giống bưởi, như bưởi đường lá cam, bưởi đường lá lớn, còn gọi là bưởi đường cao núm, bưởi sim. Nhưng những cái sản phẩm truyền thống của làng được khắp nơi ưa chuộng là bưởi ổi. Do đó, nói đến bưởi Tân Triều là người ta nhắm vào bưởi ổi là một cái giống bưởi đặc biệt nhất trong tất cả các giống bưởi của Biên Hòa. Bưởi ổi không to như các loại khác, bưởi có núm nhô cao, hình dạng trông như là một cái quả lê rất lớn. Khi chín, vỏ bưởi vàng rộm và tép ngọt, thơm. Điều lạ của bưởi ổi là khi hái, đừng để dập vỏ, thì quý vị có thể giữ được từ 3 đến 6 tháng. Quả càng già tháng càng ngọt càng thơm, dù da bên ngoài nhăn nheo co rúm. Người ta hái bưởi ổi vào dịp trung thu, rồi treo lên chỗ thoáng mát trong dàn bếp chẳng hạn, đến Tết mới lột ra ăn, thì mới biết thế nào là cái hương vị của bưởi Tân Triều. Bưởi ổi rất có giá, nhưng diện tích trồng lại bị thua hẹp dần, là tại vì bưởi ổi là giống rất khó trồng, nó đòi hỏi nhiều công phu chăm bón. Năng suất thì cũng không cao, hễ gặp mưa nắng thất thường là chẳng có bao giờ kết trái. Vì vậy mà bưởi ổi được trồng ít đi. Nếu quý vị về các tỉnh miền Tây Nam Phần, thì có bưởi Năm Roi, cũng rất nổi tiếng. Nổi tiếng ở trong thị trường nội địa cũng như để xuất cảng. Bưởi Năm Roi, nó cũng có hình dạng giống như quả lê, nhưng kích thước lớn hơn, trung bình mỗi trái nặng đến 1,5 kg cho đến 2 kg. Tép bưởi Năm Roi rất dễ bóc, nó tách ra khỏi muối, mỏng nước và ngọt thanh. Điểm đặc biệt của bưởi Năm Roi là đa số không có hột. Tân Triều cũng có loại bưởi ngon, tương tự như là thanh trà ở Nguyệt Biều, cho nên dân chúng miền Nam vẫn quen gọi bưởi thanh trà. Bằng chứng qua câu ca dao, Biên Hòa có bưởi thanh trà, Thủ Đức nem nướng, Điện Bà Tây Ninh. Có nhiều cách để thưởng thức bưởi. Và thưởng thức quả bưởi không chỉ đơn thuần một cách là bóc muối ra ăn hoặc là chấm muối ớt, nhưng mà qua bàn tay tài hoa của con người, có nhiều món đã được chế biến từ bưởi để làm cho những cái món ăn của Việt Nam thêm phần phong phú. Bưởi là loại trái cây được nhiều người ưa thích, nhưng mà chúng ta không phải chỉ ăn trơn như những loại trái cây khác, mà người ta còn có thể dùng để ép nước uống. Bưởi còn được dùng để làm gỏi bưởi, là một món ăn dân dã của người dân Nam Phần, đặc biệt là những dân nhậu. Vì là món ăn dân dã miền quê, cho nên gỏi bưởi cũng không đòi hỏi cách chế biến cầu kỳ, công phu ở trong miền Nam. Quan trọng nhất trong việc làm món này là phải chọn bưởi cho phù hợp. Muốn làm gỏi bưởi ngon, người ta chọn đúng giống bưởi đường Biên Hòa. Giống bưởi này gai nhiều, nhưng không sùi, có vị ngọt, không bị chảy nước, và cho mùi vị thơm ngon. Những cái bưởi có da không láng, trái nặng, mà chín vàng, thì sẽ có ruột nhiều. Xứ bưởi Tân Triều có nhiều loại bưởi, mà loại nào cũng thơm ngon, nhờ đất phù sa ven sông. người ta chọn bưởi đường da xanh để làm gỏi. Gỏi bưởi phải là giống bưởi đường trong vườn vừa chín tới trên cành. Mụn the ngoài vỏ bưởi nở hết thì người ta mới hái xuống. Ai đã từng nếm qua món gỏi bưởi sẽ dễ dàng nhận ra món gỏi bưởi ở Tân Triều có công thức và mùi vị rất riêng, rất đặc biệt. Gỏi bưởi ở những nơi khác, người ta trộn với mực khô, xé nhỏ ra. Còn ở Tân Triều thì người ta trộn tép bưởi với tôm sông. Cái hương vị bưởi đường da xanh Tân Triều rất khác, rất đặc biệt, cho nên nó làm cái món gỏi bưởi ở đây cũng có một cái vị rất riêng, ngon khó tả. Chỉ nhìn không thôi, đã thấy ngon mắt. Tép bưởi trong phớt màu cốm nhạt, làm bật lên những con tôm no tròn, thêm vào những cọng ngò xanh mướt, miếng ớt đỏ rực, những hạt đậu phụng vàng ươm. Tất cả cho quý vị một chút chua, một chút the, một chút ngọt, thanh, quyện với cái giòn ngọt liệm của con tôm bắt ở sông lên, dậy thơm cùng với ớt, hành tây, ngò, đậu phụng. Và cuối cùng thì quý vị dùng một miếng bánh tráng rắc tôm đỏ giòn rụm để ăn chung với cái món gỏi bưởi này. Nhiều nơi người ta dùng gỏi bưởi trộn với tôm và thịt ba rọi. Tôm người ta có thể lựa tôm đất hoặc tôm sú loại nhỏ và chọn tôm thật tươi còn nhảy ở trong chậu vì những con tôm này rất ngọt thịt. Người ta bắt nồi nước sôi lên bếp, thả tôm vào luộc sơ rồi sau đó bóc hết vỏ, thịt ba rọi cũng luộc lên, thái thành những sợi nhỏ để trộn chung với bưởi. Cách pha nước gỏi cũng vô cùng quan trọng. Nước gỏi là sự hòa trộn của những loại gia vị như chanh, đường, muối, ớt bằm và tỏi bằm. Sau đó, người ta dùng nước gỏi trộn chung vào các tép bưởi, tôm, thịt ba rọi, rồi cho thêm vào một chút rau răm đã thái nhỏ. Để cho cái món này dậy mùi thơm, thì người ta còn cho vào gỏi bưởi hành phi, thơm vàng và một chút mè rang. Gỏi bưởi được bày ra dĩa trông rất hấp dẫn với sự phối hợp của nhiều màu sắc, nhưng thu hút được thực khách hơn cả là sự kết hợp giữa các hương vị. Một chút chua chua, một chút ngọt thanh từ bưởi, vị ngọt của tôm, chất béo của thịt, quyện trong mùi vị thơm phức của mè và hành phi. Có nơi thì người ta dọn gỏi bưởi ăn với nước chấm chua ngọt và bánh phồng tôm. Miếng bánh phồng tôm giòn rụm, hòa quyện với cái vị ngọt thanh của bưởi cùng với nước chấm chua ngọt, làm nên một cái hương vị gỏi rất lạ, rất bình dân, nhưng không kém phần tao nhã. Những cái trái bưởi đường da xanh ở Tân Triều, người ta dùng để làm gỏi bưởi nổi tiếng. Ngoài ra, người ta còn dùng để ép nước bưởi, hoặc là dùng để làm rượu bưởi. Ở miền Trung, bưởi cũng được dùng làm gỏi, tuy có hơi cầu kỳ hơn miền Nam một chút xíu. Thanh Trà, Nguyệt Biều của xứ Huế chẳng hạn, người ta xé tơi từng cái tép bưởi, trộn với mực khô, tôm sú, thịt ba rọi, tóp mỡ, đậu phụng rang, rau răm, rau quế, hành phi, rồi trộn với nước mắm, chanh, đường, ớt, tỏi, và dùng bánh tráng nóng giòn để xúc ăn. Nhấp thêm một tí rượu Minh Mạng, hoặc là rượu gạo Làng Chuồng, hoặc là rượu bọt Phong Chương, là dầu quý vị có khó tính đến đâu, cũng sẽ khen không tiếc lời. Tương tự như thế, người ta cho ra đời món thanh trà trộn mực xúc bánh tráng. Ở miền Trung, món ăn dù dân dã, tương đối cũng chuẩn bị khá cầu kỳ. Người ta chọn hái trái bưởi, sao cho còn nguyên cuống lá, rồi phải dùng cái dao nhọn, thật bén, để cắt tỉa răng cưa, khoảng chừng 2/5 lớp vỏ ở phần cuống để người ta làm cái nắp, rồi mới cẩn thận móc hết ruột bưởi ra. Bỏ hết mấy cái hột đi, xé tơi những cái tép bưởi, rồi trộn với tôm, thịt, chả lụa, chả quế, mè, đậu phụng rang, tỏi, ớt, bột ngọt và nước mắm ngon. Rồi người ta cho hết cái hỗn hợp gỏi vào trong ruột có bưởi, đậy nắp lại, đặt lên đĩa, dọn cho thực khách. Và ngày xưa, cái món gỏi bưởi tôm thịt rất được vua quan nhà Nguyễn ưa chuộng. Ngoài cái món gỏi bưởi rất nổi tiếng ở miền Trung cũng như ở miền Nam, tại đồng bằng sông Cửu Long còn có một món lạ miệng khác, đó là bánh canh bưởi. Nếu không nói, quý vị sẽ tưởng rằng sợi bánh canh làm bằng một cái loại bột đặc biệt nào đó. Thực ra, người ta lấy vỏ bưởi, gọt bỏ cái phần da xanh để nó không có bị the, chỉ lấy cái phần trắng ở trong mà thôi, rồi thái lát mỏng, đem ngâm muối, ngâm phèn, xong đem luộc với nước tro, rồi mới áo bằng một lớp bột bình tinh ở ngoài, rồi đem hầm, đem nấu với xương, giò heo, nấm mèo, để làm thành bánh canh bưởi. Ngoài ra, còn có món nem bưởi. Nem bưởi nghĩa là nem chay, không là bằng thịt, dù hình thức bên ngoài trông y hệt như các loại nem khác. Người ta cũng gói bằng lá vông hay là lá chuối, và ăn mùi vị cũng ngon thơm vô cùng, nhưng mà thật ra nó toàn làm bằng bưởi, chứ không có thịt. Ngoài cái việc ăn trái bưởi, ăn sống hoặc là chấm với muối ớt, thì mời quý vị một vài món ngọt với món tráng miệng làm từ bưởi. Thứ nhất là mứt bưởi. Tại quận 5 Sài Gòn, có những tiệm Hoa Kiều bán độc quyền món mứt bưởi rất đặc biệt, ngon, ngọt, dẻo, thơm. Cách chế biến như thế nào thì họ luôn giữ kín như là bí mật nhà nghề của từng thương hiệu một. Mời quý vị món chè bưởi. Ở các tỉnh miền Nam, nhiều nhất là ở Cần Thơ, người ta chế biến món chè bưởi, nấu từ cái thứ mà mọi người vứt đi, đó là vỏ của quả bưởi. Người ta cũng lấy vỏ gọt bỏ cái phần da xanh để nó không có bị the, và lấy cái phần trắng, rồi sau đó thái lát mỏng, cũng đem ngâm muối, ngâm phèn, xong rồi đem luộc với nước tro. Thì sau đó vỏ bưởi nấu với đường, bột năng, đậu xanh cà và nước cốt dừa. Múc chè ra chén, rắc đậu phụng rang lên mặt. Quý vị có thể ăn nóng hoặc ăn nguội, đều ngon và lạ miệng. Và nếu không nói, nhiều quý vị vẫn tưởng lầm đây là chè, đậu xanh, bánh lọt, nước dừa, nhưng đâu có biết rằng những cái sợi trong vắt đó chính là những cái vỏ bưởi được thái ra để nấu chè. Món chè bưởi đã kết thúc chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới.